Mấy điệu sen thanh. Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Tập 10. Câu chuyện thứ 116. Diêu bà. Diêu bà chưa được rõ tên và nguyên quán. Bà chuyên tu tịnh độ, quán và niệm Phật không xen hở. Một buổi chiều, đang ngồi hướng về Tây trì niệm, bà bỗng thấy nơi vần nhật Đức Phật A-di-đà hiện thân, tướng tốt trang nghiêm đầy đủ. Bà đem việc đó thuật rõ với Tư Tịnh Đại Sư, xin hòa cảnh tượng ấy. Có vị tăng là Pháp Di làm bài kệ tráng như sau, để dưới bức tượng: Thế giới cực lạc có phương sở, ở chỗ mặt trời lặn mỗi ngày. Vì thế dạy Vi Đề Hy, quán vần nhật lặn nơi huyền cổ. Lành thay diệu thị một lão bà, dùng được tâm này cầu tịnh độ. Sáng tưởng tối tưởng qua nhiều năm, đi niệm ngồi niệm quên lao khổ. Di Đà lần từ tâm tịnh sanh, hốt nhiên trước mặt kim dung lộ. Bấy giờ hư không chẳng chút mây, ngọn dâu bóng xế ngự ngàn cây. Rực rỡ huy Phật mờ ánh nhật, ngọc hào mắt biết tướng màu đầy. Vui mừng kinh lạ lẫn thương bi, bà liền đến chùa Bạch Đại Sư. Thuộc rành chỗ thấy điềm hy hữu, xin vẽ kim dung cảnh tượng này. Tôi khen việc lạ khi nghe rõ, khai thị người mê dùng kệ tỏ. Đức Phật phương Tây vốn chẳng xa, xiển đề đâu hiểu sự lý đó. Mười muôn ức cõi tuy cách nhau, một niệm vượt qua nguyên chẳng khó. Nếu muốn tìm đường hỏi lối Tây, Tây phương thẳng lối từ tâm nọ. Câu chuyện thứ 117. Vương Thị. Vương Thị, người đời Tống, quê ở Minh Châu, mỗi ngày thường trì tụng kinh Kim Cang. Cô mang thai đã 28 tháng mà vẫn chưa sanh, thân hình càng lúc càng gầy. Ngày nọ, ngẫu nhiên đứng tựa cửa, một bậc Di Tăng đi ngang qua, chăm chú nhìn rồi bảo: Người có căn lành, sao chẳng ấn thí kinh Kim Cang 1000 quyển? Vương Thị y theo lời, lại trai tăng 1000 vị và tụng 1000 quyển kinh Kim Cang. Việc hoàn tất, canh ba đêm hôm ấy, cô mộng thấy một vị thần Kim Cang bảo sử chỉ vào bụng. Khi thức dậy đã sanh 2 đứa con trai nơi giường. Từ đó Vương Thị trì trai tụng kinh không thôi nghỉ. Đến năm 61 tuổi, cô bị bạo bệnh, chợt tắt hơi. Thấy 2 sứ giả dẫn xuống ra mắt Minh Vương. Sau khi trình bày mình đã tụng kinh Kim Cang từ lúc trẻ tuổi, cô được Minh Vương cho ngồi nơi giường bằng vàng bên phía mé điện và bảo cô thử tụng qua một biến kinh. Vương Thị vâng lời tụng xong, vua hỏi: Sao chẳng niệm chú bổ khuyết? Cô đá: Trên dương thế không thấy có bản chân ngôn ấy. Minh Vương sai phán lại soạn trong Đại Tạng, lấy bản chú ra trao cho Vương Thị và bảo: Khi trở lại dương gian nên lưu thông bản chú này, đừng sơ sót. Về sau người mãn phần sẽ được sanh thẳng sang thế giới cực lạc, không cần trở lại đây nữa. Sau khi hoàn sanh, Vương Thị làm y theo lời chỉ dạy. Đến năm 91 tuổi, không bệnh mà tọa hóa. Chân ngôn bộ khuyết ấy như sau: Ôm hô rô hô rô, xả duệ mục đế xóa ha. Câu chuyện thứ 118. Vợ Tưởng Thập Bát. Vợ Tưởng Thập Bát, người đời Tống, quê ở Hải Diêm, đến tuổi trung niên. Cô khuyên chồng mình dứt trừ ái dục, hợp chí tu hành. Mỗi ngày vợ chồng đều tụng kinh Đại Thừa và niệm Phật. Hai người hành trì như thế trải hơn 40 năm. Một hôm, cả hai tắm gội thay y phục, rồi đốt hương lễ sám niệm Phật. Kế đó, liền lưu lại một bài tụng mà vãng sanh. Tưởng Thập Bát viết bài tụng rằng: chất thân hư huyễn này, bốn đại hợp thành đây, sẽ tan về gốc cũ, rồi tiếp tục vần xoay. Các huyễn khi đã diệt, trò bay khói cũng tuyệt, như khoảng không cơn gió, tợ trời xanh bóng nguyệt, đã chẳng chi ngăn cách, lại một màu sáng sạch. Tất cả đều dứt trừ, không nghĩ bàn biện bạch. Năm qua hơn 40, xa lìa các thị dục, chỉ xiển dương Đại Thừa, sớm chiều niệm tụng đọc. Ngày nay buông xả trở về Tây, tự có duyên lành quả cụ tốt. Bài tụng của vợ Tưởng Thập Bát như sau: tụng quá liên kinh muôn bốn thiên, bình sanh hương hỏa có nhân duyên. Tây phương là chỗ ta về đến, trăng gió đồng nương Bát Nhã thuyền. Câu chuyện thứ 119, Chúc Thị. Chúc Thị, người đời Minh, quê ở Công An, nguyên là vợ của Cũng Trọng Thuần. Cô có mấy người cháu là anh em Viên Hoàng Đạo, thường luận bàn về Phật lý nên được nghe hiểu, tin nhận và hành trì theo pháp môn Tịnh Độ. Ngoài việc niệm Phật, cô còn kiêm tụng kinh Kim Cang. Một hôm, Chúc Thị bảo các con rằng: Phật dạy 3 ngày nữa sẽ đến rước mẹ. Đến kỳ hạn, cô tắm gội, mặc lễ phục ngồi trước bàn Phật. Người trong thân quyến đều đứng xếp hàng hai bên. Giây phút cô tự nói: Đức Phật đã đến, phóng ánh sáng nơi bạch hào xa vài trượng. Lại nói: Tôi thấy một vị tăng tướng tốt trang nghiêm, tự xưng là Tu Bồ Đề. Trong khoảnh khắc, Ngài phân thân ra hơn 100 vị khác. Một thân quyến ở gần bên bảo: Kinh Kim Cang điệp lại 138 lần Tu Bồ Đề, có phải là sự cơ cảm đấy chăng? Sau đó các quyến thuộc đều đốt hương cầm nơi tay, xưng danh hiệu Phật. Chúc Thị mỉm cười mà qua đời. Lúc ấy, trong nhà có một tỳ nữ mới 9 tuổi, đang nằm nơi đất, bỗng kêu to lên rồi đứng dậy. Gạn hỏi, nó thưa rằng: Còn thấy có mấy vị thần mặc giáp vàng rất cao lớn, cầm tràng phàng đưa bà đi. Cái phướng đụng trúng mặt con đau quá nên bất giác kêu lên thất thanh. Người nhà kiểm lại thấy dấu bầm hiện rõ nơi mặt. Đến lúc tẩn liệm xong, khách tới thăm viếng đều nghe từ quan tài mùi hương lạ tỏa ra bát ngát. Câu chuyện thứ 120, Lư Thị. Lư Thị, tên Phước Trí, vợ của Trình Quý Thanh, trước tiên ở Huy Châu, về sau cả nhà thiên cư về Hồ Châu. Quý Thanh thờ Phật rất kính thành, gắng sức tu phước nghiệp. Lư Thị cũng đem hết tài sản phụ giúp vào việc ấy. Cô ăn chay trường, mỗi ngày niệm Phật 3 muôn câu, kiềm ước phần mình, rộng giúp kẻ dưới, chưa từng mắng người. Niên hiệu Sùng Trinh thứ 5 đời nhà Minh, cô đau nặng, thỉnh bậc pháp sư Cao Đức đến thọ năm giới. Sau khi người nghe lời pháp yếu về môn Tịnh Độ, cô bèn quyết ý vãng sanh. Quý Thanh vì vợ tụng kinh Hoa Nghiêm. Đến đoạn Thiện Tài tham phỏng, 53 vị thiện tri thức mỗi mỗi điều giải thích rành rẽ. Lư Thị lãnh ngộ được tất cả. Quý Thanh lại sách tấn về việc vãng sanh, bảo rằng trăm kiếp ngàn đời quan trọng ở giờ phút lâm chung này, cô phải gắng sức thẳng về Tây Phương, chớ nên do dự. Lư Thị nghe xong phát tâm mạnh mẽ như quên cả đau bệnh, cao tiếng niệm Phật liên tiếp cả đêm ngày, như thế suốt cả nửa tháng. Bà mẹ và con gái đến thăm hỏi, cô đều từ tạ bảo đi nơi khác, xin đừng làm rối loạn tâm mình. Ngày mùng 8 tháng 11 năm ấy, Lư Thị bỗng thấy hoa sen hiện ra ở trước mắt. Hóa Phật duỗi tay xuống tiếp dẫn, nỗi vui mừng tràn ngập cả thân tâm. Cô bảo người nhà mau nấu nước thơm đem đến cho mình tắm gội và thay y phục mới sạch. Xong mọi việc, cô nằm nghiêng bên mặt, chắp tay hướng về phương Tây, liên tiếp xưng danh Phật hiệu mà qua đời. Lúc ấy vừa đúng giờ ngọ. Đến chiều, người nhà thử rờ nơi đảnh còn cảm thấy nóng rang cả bàn tay. Cô hưởng dương được 39 tuổi. Ngạo Ích Đại Sư vì cô viết truyện ký có phụ thêm lời khen rằng: thường chúng sanh ba cõi, ái dục sâu thành căn, gốc ái nếu chẳng nhổ làm sao được vãng sanh. Cõi hoa sen sáng sạch, lì hẳn các tình trần, duyên ái này dứt được, chất ngọc kia mới thành. Mạnh mẽ thay phước trí, bậc nữ lưu hùng anh, suốt ngày đêm nửa tháng công tịnh niệm ân cần, mẹ con niềm ái luyến, như khô mọc hàng băng, hoa hiện Phật tiếp dẫn, mắt nhìn thấy rõ ràng, an lành nằm xả báo, vĩnh viễn từ khổ luân. Nay ta xin tùy hỷ, nguyện cùng các đồng nhân, dứt trừ lưới ái ân, chứng nhập diệu huyền môn. Câu chuyện thứ 121, Phí Thị. Phí Thị, vợ của Trầm Xuân Giáo, nhà ở Trấn Song Lâm, tại Hồ Châu. Bà quá chồng sớm, làm nghề dịch vải để sinh sống. Cảm xúc về thân thế mình, bà phát tâm ăn chay trường và tu niệm. Nhà có thờ tượng vẽ Tam Thế Phật và tượng cốt Quán Thế Âm bằng gỗ chiên đàn. Mỗi ngày bà tụng một quyển kinh Kim Cang, niệm Phật ngàn câu, cứ giữ mực thường như thế, không hề thiếu sót. Niên hiệu Sùng Trinh thứ 11, bệnh dịch hoành hành khắp vùng ấy. Chàng rể là Trương Thế Mậu rước và tản cư về ở nhà mình. Phí Thị đem theo cốt tượng Quán Âm thờ riêng ở một gian lầu nhỏ để chiêm bái trì tụng. Mỗi ngày trong thời khóa lễ, bà đều khấn nguyện cho khói hương bay đến chỗ thờ tượng Tam Thế Phật ở ngôi nhà cũ. Như thế trải qua 3 năm, một hôm giữa hư không bỗng có khói hương nhiễu quanh gian lầu nhỏ vài ngày. Kế tiếp, nơi bức tường quét vôi trên chỗ thờ tượng Quán Âm nổi lên tượng Tam Thế Phật rất trang nghiêm tịnh diệu, hình nét màu sắc đều rõ ràng. Kẻ gần xa nghe chuyện ấy đến chiêm lễ mỗi ngày một đông. Có người thử dùng khăn sạch lau mạnh trà sát, màu nét càng hiện lên sáng rỡ. Đến năm thứ tư, một hôm Phí Thị bảo chàng rể rằng mẹ muốn trở về ngôi nhà cũ để viếng tượng Tam Thế Phật. Vừa về đến nơi xưa, bà liền quét dọn, rửa lau sạch sẽ, rồi đốt hương lễ Phật tụng kinh. Đến sáng ngày thứ ba, Lý thị tắm gội thay y phục, ngồi ngay thẳng niệm Phật. Đến giờ ngọ, bà bỗng to tiếng bảo: Đức Phật A Di Đà đã quan lâm tiếp dẫn, mọi người ở lại cố gắng tu hành, tôi đi đây. Nói xong liền nhắm mắt mà vãng sanh, hưởng thọ 73 tuổi. Câu chuyện thứ 122. Từ Thái Nghi Nhân. Từ Thái Nghi Nhân là mẹ của cư sĩ Từ Hào Hiên ở Tiền Đường. Bình sanh bà chuyên tu tịnh độ, thờ cũng rất nghiêm cẩn. Ở chùa có cho thỉnh bức họa đồ Tây Phương Công Cứ, chính giữa in hình tượng Phật, xung quanh gồm vài ngàn vòng tròn, niệm đủ ngàn câu, ghi một điểm son vào giữa vòng ấy. Thái Nghi Nhân niệm Phật theo bức Tây Phương Công Cứ đó. Mỗi khi ghi số đầy đủ 6 mộc họa đồ, liền đem cất vào túi vải vàng. Bà niệm hết bức này sang bức khác, như thế được mấy năm. Niên hiệu Khang Hy, thứ 34 đời Thanh, Thái Nghi Nhân mãn phần. Khi tẩn niệm xong, người nhà đem túi vải vàng đốt ở trong bồn. Bỗng nhiên tiếng nổ nhẹ nổi lên, nơi bồn chiếu ra ánh sáng 5 sắc. Mọi người lại gần xem, thấy túi vải biến thành màu nâu. Trên đó hiện lên nét lầu các cao lơn khắp xung quanh. Chính giữa nổi lộ rõ vài mươi đóa hoa sen. Mỗi đóa hoa có một đức Phật chắp tay ngồi kiết già. Trên hoa là hiện các hình thiên nữ đang cung kính vi nhiễu. Mọi nét của bức họa rất tinh vi, màu trắng như sắc phấn. Ai trông thấy cũng đều kinh lạ, thở than khen ngợi. Hôm sau kẻ vạch cho ra, thấy hình tượng nơi lưng túi vải cũng giống như bề mặt không khác. Duy phía sau mỗi đức Phật lại có một bà lão cầm phất đứng hầu. Cư sĩ Từ Hào Hiên viết truyện ký về thân mẫu có ghi rõ việc này. Câu chuyện thứ 123. Tôn Thị. Tôn Thị có chồng họ Dư, xương cư sớm, quê ở Từ Châu và nguyên là mẹ của Chiêu Minh Hòa Thượng. Khi Hòa Thượng trụ trì chùa Cao Mân ở Dương Châu, rước thân mẫu về phụng dưỡng nơi một gian tịnh thất bên chùa. Tôn Thị lúc mới đến ở rất đổi nhớ nhà. Mỗi khi Hòa Thượng tiếp chuyện, bà thường đề cập đến việc quê hương gia sự. Hòa Thượng vì mẹ nói về các pháp khổ không vô thường vô ngã, khuyên bà nên xả bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật để cầu sanh về cực lạc. Nhưng nói mãi Tôn Thị vẫn chẳng tỉnh ngộ. Hòa Thượng liền ẩn bóng chuyển lời bảo: Nếu muốn được gặp mặt phải ráng niệm Phật, bà mời gọi mãi cũng chẳng đến. Cuối cùng không biết làm sao, bà phải gắng gượng trì danh hiệu Phật, nhưng bước đầu còn khó khăn, chưa thể liên tục. Được 3 năm, công tịnh niệm càng thuần, bà càng phát lòng tin sâu, xin thọ giới Bồ Tát. Rồi sớm hôm lễ niệm rất tinh cần. Lúc ấy Hòa Thượng mới đến thăm và hỏi: Mẹ còn nhớ nhà chăng? Bà đáp: Niệm Phật rất tốt, tôi không còn nhớ nhà nữa. Một hôm Tôn Thị ngồi trước sân đối diện với tháp chùa mà niệm Phật, bỗng nhiên tâm nhãn mở sáng. Bà thấy thế giới kim sắc hiện ra, quang cảnh trang nghiêm chói rực rỡ không ngàn mé. Lúc ấy tường vách núi rừng dường như tan rã tiêu trầm. Bà cả mừng đứng lên sấn bước muốn đi tới, đột nhiên tất cả đều ẩn mất. Từ đó, sáu căn của bà lặng lẽ, khi động tịnh ăn ở, câu Phật hiệu thường hiện khởi, không sanh ra vọng niệm khác. Trải qua khoảng thời gian lâu như thế, đêm nọ, Tôn Thị mộng thấy, đi đến một nhà, có người đàn bà đang nằm chỗ sắp sanh. Bà kinh hãi tự nghĩ, mình chí nguyện cầu về Tây Phương, tại sao lại đến chỗ này? Vả lại sự luân hồi, hết ra bào thai này, lại vào bào thai khác, thật rất đáng sợ. Nghĩ xong, vội chạy trở ra, bỗng giật mình thức giấc. Sáng ngày, bà đem việc ấy thuật với Chiêu Minh Hòa Thượng và nói, duyên đời của tôi đã mãn, xin tập hợp chư Tăng trợ niệm để đưa tôi về Tây Phương. Hòa Thượng y như lời. Bà ngồi với mặt về phương Tây, chắp tay niệm Phật theo chư Tăng mà vãng sanh. Lúc bấy giờ nhằm niên hiệu Càn Long thứ 27. Câu chuyện thứ 124, Dương Thị. Dương Thị, người đời Thanh, nhà ở trên Gò Đá Vôi, phía cửa Bắc Thành Hàng Châu. Hơn 50 tuổi, bà đau bệnh phong, nằm rên la suốt đêm ngày. Một hôm, có vị tăng là Lữ Đình từ kinh sư trở về núi Thiên Mục, đi ngang qua nhà. Con trai của bà mời vào, nấu đồ chay cúng dường, nhân tiện thỉnh bước sang phòng bên để thăm mẹ mình. Dương Thị chau mày kêu rên rồi hỏi, tôi đau nhiều lắm, sư có phương thuốc nào làm cho lành mạnh chăng? Lữ Đình đá, có, nhưng e sợ bà không chịu uống. Bà nói, nếu quả thật có phương hay, tại sao tôi lại không chịu uống? Sư bảo, bệnh từ nơi thân mà sanh, thân này là do bốn đại giả hợp, nhân nơi nghiệp mà có. Nếu bà có thể xả bỏ thân, bệnh sẽ tự dứt trừ. Bà hỏi, trừ ra khi chết, chứ làm sao mà bỏ được thân? Sư dạy, cách bỏ thân là bà phải xả tất cả, đừng nghĩ đến thân đau hay mạnh, chỉ một lòng hướng về Tây Phương, chuyên niệm A-di-đà Phật. Đức A-di-đà là Đại Y Vương, có thể trừ tất cả bệnh của chúng sanh. Bà nên đem hết lòng thành khẩn mà niệm Phật, Đức Phật A-di-đà sẽ đến cứu độ. Dương Thị hỏi, Đức Phật quả thật sẽ đến đây chăng? Sư nói, chắc chắn sẽ đến, chỉ e bà không niệm tha thiết mà thôi. Sau đó, sư từ giả ra đi. Dương Thị chí thành, hướng về phương Tây chuyên trì danh hiệu Phật, mỗi ngày càng thêm khẩn thiết. Độ 5 tháng qua, bà gọi con bảo, Đức Phật A-di-đà đã đến. 4 hôm sau, mẹ sẽ về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con hãy đi thỉnh sư Lữ Đình để mẹ từ biệt và cảm ơn giáo hóa. Bấy giờ, sư đang ở núi Thiên Mục không đến được. Tới kỳ hạn, người con thỉnh 10 vị sư tăng khác đến nhà tụng kinh niệm Phật hỗ trợ. Dương Thị tắm gội thay y phục, ngồi chắp tay, hướng về phương Tây mà vãng sanh. Câu chuyện thứ 125, Dư Thị. Dư Thị, pháp danh là Chân Tu, là vợ của cư sĩ Châu Vĩnh Phù ở đất Ngô. Năm 32 tuổi, cô góa chồng. Đến năm 36 tuổi, phát tâm trường trai thờ Phật. Lúc hơi lớn tuổi, Dư Thị đem hết việc nhà giao phó cho con trai và con dâu, rồi chuyên tu tịnh độ. Đến tuổi 70, vào lúc cuối hạ sang thu, đêm nọ, bà nằm mơ thấy mình đi dạo tới một ao hồ to rộng mênh mang. Trong hồ có chiếc thuyền chở 10 mấy người, gồm chư ni và các nữ Phật tử. Trong số ấy, có một vị đưa tay vời thỉnh nói, mau đi theo về Tây Phương. Dư thị tự nghĩ, lúc bây giờ chưa thuận tiện, đợi đến cuối năm sẽ đi. Vị đó liền nói, thôi, hãy đợi chuyến sau. Đến ngày mùng 6 tháng 9, bà lại nằm mộng thấy Phật A-di-đà hiện thân tiếp dẫn. Thức giấc, dư thị tự biết đã đến thời kỳ vãng sanh. Sáng ra, cho người thỉnh thầy quy y là Pháp Sư Văn Kỳ đến để từ biệt. Bà có xin một cành sen nơi chùa, nhưng lúc ấy hoa đã tàn, nên Pháp Sư chỉ đem cọng lá sen đến trao cho. Dư thị vui mừng tiếp lấy, niệm Phật càng chí thiết. Khi đó, mọi người đều nghe mùi hương lạ bay thơm cả trong ngoài. Tới sáng sớm ngày mùng 1, bà bảo người nhà nấu nước cho mình tắm gội, thay y phục mới sạch. Xong đâu đấy, bà ngồi ngay thẳng niệm Phật độ một lúc, rồi nằm nghiêng bên mặt mà qua đời. Việc này ở vào niên hiệu Càn Long thứ 36. Lời bình. Cõi tịnh độ ở mười phương chỉ thuần là hóa sanh, không có người nữ. Khi xưa, Vi Đề Hy phu nhân vì con ác nghịch, phát tâm chán lìa cõi Ta Bà, được Phật thuyết pháp và thọ ký cho vãng sanh miền Cực Lạc. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng huyền ký cho người nữ thọ trì kinh này sẽ được sự ích lợi khi vãng sanh. Thế nên biết hàng phụ nữ ở Ta Bà có nhân duyên lớn với cõi Tây Phương Cực Lạc. Từ khi Liên Tông thành hành, những bậc hiền lưu trong khuê cát phần đông đều phát lòng tin, chuyên chí niệm Phật và được sự ích lợi, giải thoát trong một đời. Những vị mang hình dáng trượng phu xem gương ấy, há không hổ thẹn ư? Câu chuyện thứ 126, Chim Anh Võ. Đời Đường, nhà họ Bùi ở Hà Đông có nuôi một con chim anh võ. Vì trong kinh Di Đà có nói đến loại chim này, nên Bùi thị thường dạy nó niệm Phật và phép tu lục trai. Đến ngày trai kỳ, nếu quá ngọ, có ai đem thức ăn đến, suốt buổi chim không ngó tới. Có kẻ bảo nó khi niệm Phật phải từ nơi có niệm đạt đến chỗ không niệm, thì chim ngước đầu dương cánh, dường như nhận thức. Đến sau thấy nó thường im lặng, có kẻ nói đùa, anh võ không còn niệm Phật nữa. Chim liền phát thanh xuống, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mùa hè gió mát, lúc đêm vắng trăng trong, anh võ thường cất giọng cao thấp hòa nhã thanh tao, như cung đàn tiếng sáo, niệm Phật liên tục không dứt. Mọi người nghe thấy đều khen ngợi và phát tâm cảnh ngộ. Tháng 7, niên hiệu Trinh Nguyên thứ 19, chim có vẻ tiều tụy ủ rũ. Bùi thị đã nuôi dưỡng quen, biết nó sắp chết, liền cầm khánh ra và bảo rằng, phải chăng con muốn sắp về Tây Phương? Vậy con hãy giữ chánh niệm, nương theo tiếng khánh mà niệm Phật. Nói xong, liền đánh khánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Anh võ cũng niệm theo. Được một lát, chim xếp cánh đứng yên, an lành mà vãng sanh. Sau khi thiêu hóa xác nó, Bùi thị bới tro kiểm lại, được hơn 10 hộp xá lợi. Quan Tiết Đạt Sứ Vi Cao có viết truyện ký về chim anh võ này. Đời nhà Minh, một thổ dân lãnh Nam cũng có nuôi một con chim anh võ trắng, thường dạy nó đọc tụng. Mỗi buổi sáng sớm, chim đều tụng Bạch Y Thần Chú, rồi kế tiếp niệm thánh hiệu Quán Thế Âm. Nó cũng đọc thuộc bài Quy Khứ Lai Từ và Phú Xích Bích và nhiều bài thơ hay của Lý Bạch. Nếu thời khóa sớm mai chưa xong, dù có ai đem thơ văn ra dạy bảo, Chim cứ tiếp tục trì niệm không nghe theo. Về sau, anh Võ cũng niệm Quán Âm Bồ Tát rồi thoát hóa. Câu chuyện thứ 127. Chim cù cáp. Trong niên hiệu Nguyên Hữu đời Tống, một người ở quận Trường Sa có nuôi một con chim cù cáp, là một loài giống như chim cu và chim bồ câu, và đặt tên nó là Bát Bát Nhi. Một hôm, ngẫu nhiên nghe vị tăng niệm Phật, chim liền ứng thanh niệm theo. Nhà chủ liền đem nó tặng cho vị tăng sĩ ấy. Về chùa, chim niệm Phật từ sáng đến tối không dứt. Lâu ngày, chim cù cáp chết, vị tăng đem xác nó chôn sau chùa. Vài hôm, nơi chỗ chôn có một cành sen mọc lên. Bới đất tìm, thấy cọng sen phát xuất từ nơi mỏ chim. Một văn nhân làm thi khen ngợi việc ấy rằng: có một linh cầm Bát Bát Nhi, biết theo tăng dạy niệm A-di, chết chôn nơi đất sen lành mọc, nghe chuyện người đời cũng nghĩ suy. Một vị tăng nơi chùa Chánh Đẳng tại Hoàng Nham ở núi Thiên Thai cũng có nuôi một con chim cù cáp. Mỗi ngày vào thời khóa tụng, chim đều tùy theo chư tăng để mà niệm Phật. Một hôm, nó đứng chết trong lòng, vị tăng đem xác ra đào đất mà chôn. Vài ngày sau, từ nơi mỏ chim mọc lên cành hoa sen màu tím vượt cao khỏi mặt đất. Đại trí luật sư làm bài kệ khen ngợi chuyện đó, trong ấy có hai câu: lòng son đứng hóa âu thường sự, sen tím mọc lên mới diệu kỳ. Câu chuyện thứ 128. Gà biết niệm Phật. Trong niên hiệu Sùng Trinh đời nhà Minh, có quan Tư Lý ở Phước Châu là Ngô Tuyết Nhai thờ Phật rất thành kính. Chư tăng nơi chùa Khai Nguyên trong vùng ấy phần nhiều ăn thịt, không giữ giới hạnh. Ông liền tới chùa vỡ trách và dựng bia đá răng cấm. Một hôm, Tuyết Nhai đến chùa du ngoạn, bất ngờ gặp một con gà đang cất tiếng niệm Phật. Ông bảo kẻ tùy tùng bắt được, rồi đem về chùa gạn hỏi chư tăng rằng: các sư bảo trong chùa từ lâu không nuôi sanh vật, tại sao lại có con gà này? Này tôi thấy gà là loại súc sanh mà còn biết niệm Phật. Xét lại các sư mang hình thức xuất gia nhưng lại phá giới thì còn thua nó rất nhiều. Chư tăng ở đó nghe qua hổ thẹn, từ đấy lập thệ quyết giữ gìn trai giới. Tuyết Nhai đem con gà về nuôi trong dinh thự, nó thường niệm Phật không dứt. Về sau ông được thuyên chuyển làm quan ở Đơn Dương, thấy am hải hội ở gần đó là nơi tiếp chúng đông đảo, mới đưa con gà đến am để cho người tới lui nghe thấy phát lòng tín hướng. Sau khi về am một thời gian, ngày nọ gà đứng niệm Phật mà thoát hóa. Hàng thiện tín cảm ngộ chung nhau xây tháp cúng dường để lưu niệm. Lại một chuyện, sư giác viên ở Trung Châu phát tâm muốn trai tăng nơi chùa Đông Lâm ở Đô Sơn, liền gửi tờ phổ khuyến mộ các nơi và nhập thất 3 năm để cầu nguyện. Vị tăng hộ thất đi khất thực nơi nhà họ Hoa thì có con gà ở nhà ấy cứ theo ông mãi. Về nửa đường, vị tăng sợ mang tiếng, bắt con gà đem ra trả nhà họ Hoa, bảo đóng cửa nhốt nó lại. Nhưng gà vẫn vượt lên xà nhà tìm chỗ chui ra, bay theo vị tăng về tới Tịnh Thất. Xưa giác viên an thất 3 năm, gà cũng quanh quẩn đứng ngoài thất 3 năm để nghe niệm Phật. Sau sư ra thất, đem nó đến chùa Đông Lâm để quy y thọ giới. Sau khi đại chúng lên chánh điện niệm Phật, gà cũng đi theo. Đến cuối năm, việc trai tăng xong xuôi, gà liền đứng mà thoát hóa. Chư tăng chú nguyện và đem chôn bên chùa. Lại truyện chép: ở Giang Tây có con rắn biết nghe kinh. Nơi Lô Châu có con mèo ngồi thoát hóa. Tại Hiệp Trung có con khỉ nghe kinh ngồi thoát tục. Ở Sào Huyện có chim sẻ đứng hóa. Và quan đại tham Hoàng Đình Thúy đem con heo vào chùa phóng sanh, sau nó cũng ngồi thoát hóa. Các chuyện linh dị như thế không thể thuộc hết được. Lời bình. Cổ Đức nói: súc sanh nguyên cũng là người. Xưa nay người và súc sanh luân hồi đổi thay, cho nên nói súc sanh bản thị nhân lai tố, nhân súc luân hồi cổ đáo kim. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Các súc thú trong đời trước khi còn làm người có nhiều loại đã gieo hạt giống Phật, nhưng vì ác nghiệp quá nặng, chúng mới bị lôi cuốn trong nẻo luân hồi. Thế nên trong ba ác đạo, từ địa ngục, ngạ quỷ đến bàn sanh, nếu có chúng sanh nào nhớ lại tiền căn, hướng về Phật pháp, niệm hồng danh Đức A Di Đà Phật, đều được sanh về Cực Lạc. Kinh nói: thà chịu khổ địa ngục, được nghe hồng danh Phật, chẳng muốn hưởng phước trời mà không nghe Phật hiệu. Kinh cũng bảo: tu hành giỏng mảnh, một ngày ở cõi Ta Bà khổ, công đức thù thắng hơn tu ở tịnh độ 100 năm. Các súc sanh như trên, một niệm hướng về Phật còn được giải thoát, huống nữa loài người ư? Các bài kệ niệm Phật của Triệt Ngộ Thiền Sư. Bài thứ nhất: một câu A Di Đà, tâm yếu của Phật ta, dọc năm thời thấu suốt, ngàn tám giáo trùm xa. Lược giải: một câu niệm Phật là tâm yếu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tâm yếu cũng gọi là tâm tông, là yếu chỉ, tức sắc tức không của cảnh giới chân tâm, không thể dùng lời nói và tư tưởng để luận bàn suy nghĩ được. Năm thời là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và thời Pháp Hoa Niết Bàn. Tám giáo là Tạng Thông Biệt Viên, Đốn Tiệm Bí Mật và Bất Định Giáo. Dọc là chỉ cho chiều cao thuộc thời gian, ngang là chỉ cho chiều rộng thuộc về không gian. Ý nói câu niệm Phật rất màu nhiệm. Về ý nghĩa, bao trùm năm thời tám giáo. Về cao rộng, suốt cả thời gian và không gian. Bài thứ hai: một câu A Di Đà, ý chỉ diệu bao nhiêu. Bạn tri âm thường ít, kẻ tay gỗ riêng nhiều. Lược giải: như bài kệ trên đã dẫn, ta thấy đại khái ý chỉ của câu niệm Phật cao diệu như thế nào. Cho nên Thành Thời Đại Sư đã nói trong một bài đề từ rằng: mà trong A Di Đà hồng danh thâm, nghìn muôn không tìm ra tri âm. Thiên Như Lòng Từ soi chân đăng, đưa người mau ra vòng mê lầm. Ôi câu hồng danh màu thâm xa, sao cùng như tông làng thiền na, buông ra thâu vào đều như như, tương tư mơ đầy trời liên hoa. Điệu đàn niệm Phật cao siêu màu nhiệm như thế, trừ ra bậc tri âm, chớ kẻ tai gỗ làm sao nghe thấu. Vì thế nhiều kẻ đã lầm đánh giá niệm Phật là pháp thấp kém, chỉ để cho hạng kẻ ngu dốt, hạng người già cả tu hành. Thật đáng cảm xót vì cảnh ích tri âm. Như lời một bậc tiền bối đã than rằng: Nga nga hồ chí tại cao sơn, dương dương hồ ý tại lưu thủy, đàn bá nha ít kẻ tri âm, những nghe qua xót trộm lại đau thầm, chung kỳ mất đập cầm không muốn khẩy. Bài thứ ba. Một câu A-di-đà đại ý thật phân minh, rắn sanh từ cung ảnh, thuốc lấy ở kim bình. Lược giải. Một người tới nhà bạn thân chơi, cố giao rót trà ra chén mời uống. Lúc ấy vào khoảng đầu đêm, ánh đèn chấp chóa in bóng cung treo gần bên vào trong chén, giống như con rắn đang lăng quăng dao động. Trong lúc không kịp suy nghĩ, người ấy uống vội hết chén trà, rồi chợt sinh lòng nghĩ là mình đã nuốt mất con rắn nhỏ vào bụng, nhưng không dám nói. Về đến nhà anh lo sợ rồi phát bệnh. Về sau bạn đến thăm, hỏi biết duyên cớ, rồi mời đến nhà để dĩa đèn và chén trà chỗ cũ, chỉ cây cung treo gần bên. Người ấy mới dứt hết mối nghi và lành bệnh. Thuở xưa, người Ấn Độ khi luyện thuốc quý thường dùng gương dày hoặc ngọc thủy tinh tụ ánh sáng mặt trăng để mà lấy nước. Luyện xong lại cất thuốc vào bình bạc hoặc bình vàng để cho tăng thêm hiệu lực linh nghiệm. Đây ý nói câu Phật hiệu rõ ràng là pháp viên đốn, đi thẳng vào chân tâm. Ngay lúc niệm Phật tức đã thể hiện Phật tánh, ví như thuốc quý lấy ra từ bình vàng. Kẻ không biết lầm hiểu niệm Phật là pháp quyền giáo để dứt trừ vọng tưởng, hoặc pháp tiệm giáo để gieo lần thiện căn. Như thế có khác gì anh chàng lờ lạc nghi ngờ làm bóng cung là rắn đâu. Bài thứ tư. Một câu A-di-đà phương tiện cực màu lạ, nhiếp khắp các căn cơ, rẽ thông vào bát nhã. Lược giải. Ấn Quang đại sư nói, tu các môn khác phải nhiều đời mới thoát luân hồi, và như theo khởi tín luận thì phải trải qua một muôn đại kiếp tu hành liên tục mới vượt lên ngôi bất thoái chuyển. Ví như quan chức phải từ phẩm bậc nhỏ lần lượt thăng đến ngôi tể tướng. Riêng môn niệm Phật là phương tiện màu lạ để mau thành Phật, một đời được đới nghiệp vãng sanh, thoát khỏi luân hồi. Một kiếp đã bước lên ngôi bất thoái chuyển. Ví như thái tử khi mới sanh ra đã tôn quý vượt hẳn quần thần. Môn niệm Phật là nhiếp tất cả căn cơ, dứ từ loài quỷ súc, hạng ngu tối, dốt ná tật nguyền, trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát như Văn Thù Phổ Hiền cũng có lời nguyện cầu sanh tịnh độ. Chữ nhất tuyến đây là chỉ cho môn thiền trực chỉ, tức chỉ đường lối thẳng vào bát nhã chân tâm. Ngài Triệt Ngộ dùng từ ngữ này bởi Ngài là bậc đại thiền sư. Là nhất tuyến cũng hàm chỉ cho đường lối đặc sắc dị màu của môn tịnh độ. Bài thứ năm. Một câu A-di-đà mở đường lối vạn sanh, đó là nhiều phước đức, chẳng phải ít căn lành. Lược giải. Từ khi Vi Đề Hy phu nhân chán cõi đời trược ác, cầu sanh về thế giới đẹp vui, Đức Thế Tôn mới nói ra môn tịnh độ, mở đường lối vạn sanh, để hành giả được dễ dàng thuận tiến trên bước đường giải thoát. Muốn làm một bậc thượng thiện nhân cao quý ở cõi đẹp màu như thế giới cực lạc, phải là người có nhiều phước đức căn lành. Theo kinh Vô Lượng Thọ, chúng sinh nào đời này nghe nói Phật A Di Đà và cõi cực lạc, phát lòng tín nguyện, chí thiết niệm Phật cầu vãng sanh, những chúng sanh đó trong tiền kiếp đã từng gặp nhiều đức Phật và gieo trồng nhiều phước đức căn lành rồi. Bài thứ 6. Một câu A Di Đà khi lâm chung Phật hiện, tứ biện khó thân tuyên, sáu phương đồng khen ngợi. Lược giải. Liên Trì Đại Sư nói, một câu A Di Đà gồm đại thiện căn, đại phương tiện, đại phước đức, đại trí huệ, đại giải thoát, đại từ bi. Câu niệm Phật đã có nhiều công đức lớn như thế, nên người niệm Phật mau diệt nhiều tội chướng, mau sanh nhiều phước huệ. Khi lâm chung quyết định Phật hiện thân tiếp dẫn vạn sanh về cực lạc. Cho nên chư Phật ở sáu phương đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, tiêu biểu cho sự tuyên thuyết pháp môn tối thượng thừa, mà ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của tịnh độ. Đây là pháp môn công đức không thể nghĩ bàn. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni và chư Phật dù đã dùng tứ biện tài là pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện, cũng không thể tuyên dương ngợi khen cho hết được. Bài thứ 7. Một câu A Di Đà là thành Phật tiêu chuẩn, dùng tâm hạnh niệm Phật chứng vào vô sanh nhẫn. Lược giải. Niệm Phật chẳng riêng khi lâm chung được sanh về cõi Phật mà thôi. Trong hiện tại, nếu hành giả nhiếp cả sáu căn, giữ cho tịnh niệm nói luôn, có thể ngay đời này được ngộ đạo, chứng vào vô sanh pháp nhẫn. Cho nên gọi là niệm Phật là tiêu chuẩn thành Phật. Bài thứ 8. Một câu A Di Đà chứng ba ngôi bất thoái, chỉ trong một đời này được bổ lên Phật vị. Lược giải. Ba ngôi bất thoái chuyển là vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Cứ theo Thiên Thai giáo, chứng được đệ thất bất thoái tâm trụ mới lên ngôi vị bất thoái, chứng thập hồi hướng lên ngôi hạnh bất thoái, và chứng sơ địa mới vào ngôi niệm bất thoái. Nhưng ước theo đường lối phổ thông của Đại Thừa giáo thì phá được kiến tư hoặc mới lên ngôi vị bất thoái, phục trần xá hoặc lên ngôi hạnh bất thoái, và tiến phá vô minh hoặc mới vào ngôi niệm bất thoái. Như thế chứng được ba ngôi bất thoái thật không phải dễ. Theo các giáo môn khác, tất phải tu tập trải qua ba A Tăng kỳ kiếp mới chứng nhập được. Với pháp môn tịnh độ, khi được vãng sanh kể như vĩnh viễn, không còn bị thoái chuyển nữa. Điều này theo kinh giáo gọi riêng là xứ bất thoái. Từ xứ bất thoái, địa vị tam bất thoái đã cầm chắc trong tay, lần lượt tiến lên Phật quả. Cho nên kinh Di Đà nói, chúng sanh khi nào về cõi nước cực lạc đều là bậc A Bệ Bạc Trí, nghĩa là bất thoái chuyển. Chư thiện nhân Cực Lạc sống lâu vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ Kiếp, chỉ trong một kiếp sanh về nơi đó, đã dư thời gian chứng lên ngôi nhất sanh bổ xứ, được bổ vào vị Phật rồi. Bài thứ 9. Một câu A-di-đà tròn đầy 10 đại nguyện, đâu phải Đức Phổ Hiền dạy lầm cho xong chuyện. Lược giải. Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới, sau khi Đức Phổ Hiền nói 10 đại nguyện vương, Ngài liền tự phát thệ và khuyên thiện tài đồng tử cùng hạ chúng Bồ Tát trong biển thế giới Hoa Tạng đều nên niệm Phật hồi hướng về Cực Lạc. Lời phát thệ ấy như sau: tôi nguyện khi đúc sắp mạng chung, dứt trừ tất cả điều chướng ngại, diện kiến Đức Phật A-di-đà, liền được sanh về cõi an lạc. Tại sao thế? Vì muốn vào cảnh giới bất tư nghì giải thoát, muốn thành tựu các công đức, muốn chứng Phật quả, phải thực hành 10 đại nguyện vương, và muốn không bị chứng duyên làm cho thoái chuyển, muốn sớm hoàn mãn 10 đại nguyện vương ấy, tất phải cầu sanh về Cực Lạc. Cho nên lời Đức Phổ Hiền khuyên dạy chư Bồ Tát niệm Phật cầu về Cực Lạc không phải là điều dạy bảo cạn cợt lạc lầm, nói xuống rồi cho xong chuyện, mà chính đó là lời khuyên dạy tối quan yếu, bao gồm ý vị rất sâu sắc, phải suy gẫm nhiều mới thấu hiểu. Bài thứ 10. Một câu A-di-đà, xe gác ếch trâu trắng, chạy lẹ như gió bay, bước đi thật bằng vững. Lược giải. Một câu niệm Phật đối với bậc cao thì có niệm đồng với không niệm, và mặc dù không nghĩ rằng mình là người hay niệm Phật, Đức Phật là vị được niệm, tâm niệm hằng rỗng không, nhưng cũng chẳng ngại gì câu niệm Phật thường hiển lộ rành rẽ rõ ràng, như chư Bồ Tát tổ sư vẫn đi đứng nằm ngồi, vẫn ăn cơm mặc áo, vẫn thuyết pháp tụng kinh mà không thấy có các tướng ấy. Các ngài làm pháp hữu vi mà tâm vô vi, tuy tâm vô vi nhưng làm tất cả pháp hữu vi, như thế mới chẳng đọa vào lỗi không và có, tiến lên cảnh giới đại thừa. Cho nên Đức Lục Tổ bảo rằng: không niệm niệm mới chánh, có niệm niệm thành tà, có không đều chẳng tưởng, ngồi được bạch ngưu xa. Cần nhấn rõ, không và có trên đây chẳng phải là không niệm Phật tụng kinh, đây chính là niệm Phật đi vào cảnh giới chân không, chẳng tưởng rằng mình có niệm hay không niệm. Với bậc kém hơn tuy chưa thể ứng dụng được như thế, nhưng biết niệm Phật tức là đã tiến lên đường tu bằng phẳng, bước đi an ổn vững vàng, lần siêu vào cảnh giới đại thừa, như đã ngồi trên xe bạch ngưu, bước đi của nó thật bằng vững, không còn lo ngại chi nữa. Bài thứ 11. Một câu A-di-đà là tâm tạng Như Lai, ngoài nước đâu có sóng, xuyến vàng vốn chẳng hai. Lược giải. Có một vị tu sĩ hỏi vị thượng tọa: niệm Phật để làm gì? Ngài đáp: niệm Phật để thành Phật. Tu sĩ ấy mỉm cười lui về, ý không công nhận. Tu sĩ đó không công nhận vì ông chưa hiểu và chưa ứng dụng vào hành niệm Phật, đi ngay vào Phật cảnh, tức vào tâm tạng của Như Lai. Theo trí phân biệt, ông chỉ chấp nhận và chỉ có thể ứng dụng câu niệm Phật để trừ vọng tưởng, lần lần chứng vào chân như mà thôi. Đó là quan niệm tiệm giáo của nhị thừa. Nếu theo tâm chấp tướng phân biệt, người ta thấy sống với nước, xuyến cùng vàng là khác nhau. Nhưng thật ra, các thứ đó chẳng phải một, cũng chẳng phải hai. Nếu các hành giả niệm Phật từ thí dụ này để tìm hiểu, tất sẽ xóa tan niệm phân biệt, dung hòa tâm với cảnh, thể nhập pháp môn bất nhị, đi vào tạng tánh của Như Lai. Câu niệm Phật là tâm tạng Phật, đại khái ý nghĩa như thế. Thuở xưa, một hành giả khi chứng ngộ vào cảnh giới này đã có bài kệ rằng: bước đường vô vị đã cùng rồi, thấy sống là đâu chỉ nước thôi. Ông triệu xí quần chi lắm đó, mặt mày trông cũng thế mà thôi. Bài thứ 12. Một câu A-di-đà, lộ tánh diệu chân như, sắc xuân nơi hoa sáng, muôn tượng ẩn gương xưa. Lược giải. Thuở xưa, một vị tăng tụng kinh Pháp Hoa đến câu: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Nghĩa là các pháp từ xưa nay tự tướng thường tịch diệt. Bỗng sanh nghi không hiểu, sau mấy năm tham thiền, ông chợt tỏ ngộ, liền viết tiếp thêm hai câu: xuân đáo bách hoa khai, hoàng anh đề liễu thượng. Nghĩa là xuân đến trăm hoa cười, anh vàng kêu liễu bí. Câu niệm Phật khi đã thuần, hành giả sẽ thấy tánh chân như, màu nhiệm lộ lộ hiển bày, không thể dùng lời nói luận bàn, dùng tâm tư suy nghĩ phân biệt được. Cảnh trạng ấy như sắc xuân hiện nơi trăm hoa đua nở sáng tươi, như oanh vàng khiêu hót điếu lo trên cành liễu xanh bí. Chỉ dùng tâm thiên nhiên mới thể hợp được cảnh thiên nhiên. Nếu suy nghĩ phân biệt, tức là phiền não vọng động rồi, đâu còn chỉ là xuân nữa. Lại như chiếc gương xưa tròn sáng, trong đó in cảnh non nước trời mây, gương cùng cảnh tượng dung nhập nhau, không nghĩ là đây là kia, là một là khác. Người niệm Phật khi ngộ vào tánh diệu chân như cũng giống như thế. Thời cận đại ở Trung Hoa, một đêm, Hư Vân Lão Hòa Thượng đang ngồi tịnh ngoài trời dưới ánh trăng sáng. Vị thiền sư Đồng Tham bước đến ướm hỏi thử: mắt cá vẫn nhiều châu khó nhận, móng mây dễ lẫn ráng tươi hồng. Hư Vân Lão Hòa Thượng đá: gương hàm môn tượng không kim cổ, chẳng thuộc âm dương sáng đại đồng. Thiền sư nghe xong gật đầu mỉm cười rồi bỏ đi. Bài thứ 13. Một câu A-di-đà, cảnh thật tướng sạch trong, tuyệt bàn tuyệt suy nghĩ, có nói khó hình dung. Lược giải. Lặp lại ý trên, hành giả niệm Phật thì đi sâu vào tam muội, thể thật tướng của chân tâm lộ lộ hiện bày. Cảnh giới này chỉ đem tâm thanh tịnh khế hợp, không thể dùng lời nói diễn tả, dùng tưởng niệm phân biệt để nghĩ ngợi phan duyên. Bởi thế nên khi Thủy Lão Hòa Thượng đến thăm khấu với niệm cầu hỏi về chân tâm, vừa mới cúi lạy đã bị Mã Tổ đạp cho lăn té tròn. Thế mà Hòa Thượng tỏ ngộ, vỗ tay cười ha hả. Sự tỏ ngộ ấy chỉ đương nhân tự hiểu, như người uống nước lạnh nóng, riêng mình biết lấy mà thôi. Cũng với ý chỉ này, thuở xưa một vị tôn đức đem bài kệ như sau ướm hỏi các môn nhân: có pháp không sau trước, vô hình vốn lặng trang, hay làm chủ muôn vật, chẳng theo bốn mùa tàn. Một đệ tử nghe xong, vội ứng tiếng thưa, đó là chân tâm. Liền bị Tôn Đức vỡ rầy bát phá. Bài thứ 14. Một câu A-di-đà, dùng thông tròn pháp giới, soi lặng thể toàn chân, xen văn khắp vô ngại. Lược giải. Như trên đã nói, khi hành giả chứng niệm Phật Tam Muội, căn trần dứt bạc, tự tánh Di Đà dung thông tròn sáng, khắp cùng pháp giới. Cảnh tướng ấy lặng lẽ mà chiếu soi, chiếu soi mà lặng lẽ, toàn thể đâu đâu cũng là chân thật. Trong chân thể ấy, hằng xa vô biên thế giới dằng xen lẫn nhau, như vô số hạt châu nơi các mắt lưới của trời đế thích. Chân cảnh này vốn rất đổi sao màu, trong tứ pháp giới thuộc về sự sự vô ngại pháp giới, trong thập huyền môn thuộc về nhân đà la vọng cảnh giới môn. Bài thứ 15. Một câu A Di Đà, gương đại viên cảnh trí, thân độ bóng hàm nhau, lớp lớp màu lấp lánh. Lược giải. Đây lại nói tiếp về công hành niệm Phật của hành giả khi chứng cùng cực chân cảnh tự tánh Di Đà. Chân cảnh này như thể gương tròn sáng, không có ngàn mé, bao gồm muôn tượng xâm la, gọi là đại viên cảnh trí. Trong thể đại viên ấy, thân thuộc về chân như tịch chiếu môn, độ thuộc về phần thế giới sanh diệt môn, đều hàm chứa hình bóng lẫn nhau. Sự hàm ảnh đó như mỗi hạt châu nơi mắt lưới của trời đế thích, đều ngậm chứa hình bóng của vô số hạt châu khác. Cảnh hàm ảnh giữa không với không, sắc cùng sắc, sắc và không xen lẫn ngậm bóng nhau ấy, thật là lớp lớp tầng tầng, lấp lánh vô ngại nhị màu, khó bề diễn tả. Bài thứ 16. Một câu A-di-đà là không như lai tạng, vạn pháp dứt hình dung, nhất chân tuyệt sắc tướng. Lược giải. Tiếp theo ý nghĩa trên, cảnh giới tuy nhiên xâm la như thế, song hành giả phải một tâm lặng lẽ, thể nhập vào không như lai tạng. Tâm cảnh này dứt cả muôn pháp, tuyệt cả sắc tướng, chỉ là một thể nhất chân, không còn phân biệt. Bài thứ 17. Một câu A-di-đà, tròn đủ bồ đề đạo, ráng mây đều ở thấp, lại không có trời cao. Lược giải. Khi hành giả đã nhập không như lai tạng, thì đã bồ đề tròn đủ, con đường giác ngộ đến mức cao tuyệt rồi. Cảnh giới ấy như trạng thái của người một mình nằm nghỉ đỉnh non cao. Khi xưa, ông Kháo Chuẩn đời nhà Tống, thuở bé theo cha lên núi Thái Sơn, đã đắc ý đọc lên bốn câu thi, cũng mường tượng như hai câu sau của bài kệ trên. Chẳng cùng muôn đảnh đồng bạn, lại không một núi dám qua, ngước mắt vần hồng kề cận, cúi đầu mây bạc thấp xa. Nhưng đó chỉ là khẩu khí của một vị tể tướng, vì trên còn có vần hồng, còn có thiên tử, chưa bằng vua Hồng võ đời nhà Minh lúc du ngoạn núi này, cũng tức cảnh đề hai câu: lên cao càng lúc càng cao tích, vô hạn trời mây dưới mắt nhìn. Đây mới thật là khẩu khí của bậc thiên tử, đứng trên muôn dân. Có thể mượn hai câu sau này để tạm hình dung cảnh giới giác ngộ tròn đầy cao tuyệt của một vị Pháp Vương đứng trên vạn pháp. Bài thứ 18. Một câu A-di-đà là cảnh đại tịch diệt, muôn dặm trống thanh lương, chỉ một vần minh nguyệt. Lược giải: khi đã vào thể nhị màu cao tuyệt của không Như Lai Tạng, hành giả niệm Phật ở cảnh giới mà nhà thiền gọi là chẳng cùng muôn pháp làm bạn. Cảnh giới này như vầng trăng tròn sáng chiếu soi muôn dặm vắng lặng thanh lương, là cảnh đại tịch diệt hay bát đại niết bàn vậy. Đây cũng gọi là cảnh giới song vong, ngựa chăn và trâu đều mất, phiền não cùng pháp trừ phiền não đều không còn, như lời người xưa đã diễn tả: soi lại người trâu đã mất tung, dặm ngàn vắng lặng nguyệt linh lung. Ý này đoan đích như ai hỏi, cỏ biết hoa tươi tự thắm hồng. Bài thứ 19. Một câu A-di-đà mở toang cửa bát nhã, muôn pháp cõi thập hư, một miếng nuốt tất cả. Lược giải: bát nhã là trí huệ, thập hư có nghĩa là cõi hư không ở mười phương. Một câu Phật hiệu nếu niệm cùng cực, tức mở toang được cửa trí huệ và bao hàm muôn pháp ở mười phương hư không. Muốn một tiếng nuốt trọn muôn pháp cõi thập hư, bên trong hành giả phải tiêu trừ bốn đại năm uẩn thuộc về ngã chấp, bên ngoài xả bỏ sáu trần cùng thời gian không gian thuộc về pháp chấp. Khi chuyên giữ một câu Phật hiệu, xả trừ quan niệm chấp thân tâm và thế giới như thế, đến lúc sức cực công thuần, tâm của hành giả bỗng mở rộng ràng, bao trùm muôn pháp khắp mười phương, như bọt nước hòa tan, đồng sức hàm chứa cùng biển rộng. Đó gọi là một miếng nuốt tất cả. Thuở xưa, cư sĩ Bàn Long Uẩn đến Khâu Đức Mã Tổ hỏi: thế nào là ý của Tổ Đạt Ma từ Tây Phương đến? Mã Tổ đáp: đợi khi nào ông uống một hớp hết nước sông Tây Giang, ta sẽ nói cho biết. Cư sĩ nghe xong bỗng đại ngộ: hành giả niệm Phật nên theo dõi bước đại ngộ này, đừng quan thiệp vào lý giải. Bài thứ 20. Một câu A-di-đà mở cửa nhà đẹp cao, gọi các hàng tùng giả mau theo ta đi vào. Lược giải: hoa ốc đây chỉ cho cảnh trang nghiêm của thế giới hoa tạng. Khi hành giả chứng được niệm Phật tam muội rồi, tâm cảnh rộng rang, lần lần đi sâu vào biển thế giới hoa tạng, gồm vô biên quốc độ màu đẹp trang nghiêm, tự mình giác ngộ, chứng được đức trí, là dùng vô lượng phương tiện khuyên dẫn kẻ hữu duyên đồng bước theo vào nơi hoa ốc để thực hiện đức bi. Đây là bản nguyện cao cả của người học đạo. Bài thứ 21. Một câu A-di-đà vào tam muội bảo vương, như đất đều nâng đỡ, tợ trời che khắp miền. Lược giải: niệm Phật tam muội cũng gọi là bảo vương tam muội. Khi chứng được tam muội này, diệt vô lượng tội chướng, tăng vô lượng phước huệ, độ vô số chúng sanh, đức hóa lan rộng khắp mọi nơi, như trời che đất chở. Từ nơi niệm Phật bảo vương tam muội này, Bồ Tát rưới vô lượng pháp độ khắp chúng sanh. Như trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Vân Bồ Tát đã bảo Thiện Tài đồng tử: này Thiện Nam tử, chư đại Bồ Tát có vô biên hành môn trí huệ thanh tịnh. Đó là môn trí quang phổ chiếu niệm Phật. Thường thấy các thứ cung điện nghiêm sạch, nơi tất cả quốc độ của chư Phật. Môn linh nhất thiết chúng sanh niệm Phật, tùy nơi tâm ưa thích của các chúng sanh, đều khiến cho được thấy Phật và được thanh tịnh. Môn đỉnh an trụ lực niệm Phật, khiến cho được vào mười lực của Như Lai. Môn linh an trụ pháp niệm Phật, khiến cho thấy vô lượng chư Phật, được nghe pháp màu. Môn chiếu diệu chư phương niệm Phật, thấy trong tất cả thế giới, các Phật hải đều đồng nhau không sai khác. Môn nhập bát khả kiến xứ niệm Phật, thấy tất cả cảnh vi tế trong các việc thần thông tự tại của chư Phật. Môn trừ ư chư kiếp niệm Phật, trong tất cả kiếp thường thấy việc làm của Như Lai không tạm mất. Môn trụ nhất thiết thời niệm Phật, trong tất cả thời thấy Như Lai đồng ở gần bên không xa lìa. Môn trụ nhất thiết sát niệm Phật, trong các quốc độ đều thấy thân Phật vượt hơn tất cả, không chi sánh bằng. Môn trụ nhất thiết thế niệm Phật, tùy nơi tâm mình ưa thích, thấy khắp chư Như Lai trong ba đời. Môn trụ nhất thiết cảnh niệm Phật, khắp trong tất cả cảnh giới, thấy chư Như Lai lần lượt hiện thân. Môn trụ tịch diệt niệm Phật, trong một niệm thấy chư Phật trong tất cả cõi thể hiện vào Niết Bàn. Môn viễn ly niệm Phật, trong một niệm thấy tất cả chư Phật từ ở chỗ mình đi ra. Môn trụ quảng đại niệm Phật, tâm thường quán sát mỗi mỗi thân Phật đầy khắp tất cả pháp giới. Môn trụ vi tế niệm Phật, khoảng một đầu lông có bất khả thuyết Như Lai xuất hiện đều đến tận nơi mà thừa sự. Môn trụ trang nghiêm niệm Phật, trong một niệm thấy tất cả cõi đều có chư Phật thành đẳng chánh giác hiện sức thần biến. Môn trụ năng sự niệm Phật, thấy tất cả chư Phật hiện ra nơi đời phóng ánh sáng trí huệ chuyển bánh xe pháp. Môn trụ tự tại tâm niệm Phật, tùy tâm mình ưa thích tất cả chư Phật đều biết và hiện ảnh tượng. Môn trụ tự nghiệp niệm Phật, biết tùy theo nghiệp lành chứa nhóm của chúng sanh hiện ra ảnh tượng khiến cho giác ngộ. Môn trụ thần biến niệm Phật, thấy Phật ngồi trên hoa sen tươi nở rộng lớn đầy khắp pháp giới. Môn trụ hư không niệm Phật, quán sát Như Lai có nhiều thân như mây trang nghiêm pháp giới và hư không giới. Môn niệm Phật, xuất sanh nhiều tam muội và ích lợi khắp chúng sanh như thế, nên gọi là vương tam muội và như trời che đất chở.